thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioanne. Amperi en festum Pasche, scient Iesus qui averit orae.
Xin kính mời quý ông bà anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa trong sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tự một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy cư ngụ tại Jerusalem có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mọi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mọi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Bathi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene và người Roma cư ngụ ở đây, là người Do Thái và Tòng giáo, là người Creta và Á Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa.
Kính thưa anh chị em, tuần qua chắc nhiều người cũng đã nghe đến cái tin Đức Giáo Hoàng Benedicto đã khai mở việc tham khảo cũng như điều tra án phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Khi nhắc về triều đại của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô, thì người ta thấy có nhiều nét rất là đặc biệt. Chẳng hạn như đây là vị giáo hoàng đã đi đến nhiều quốc gia nhất, có nhiều diện văn nhất, rồi phong thánh nhiều nhất, quy tụ được nhiều giới trẻ nhất. Đọc tiểu sử của ngài thì còn thấy nhiều cái nhất nữa. Nhưng có một thứ mà có lẽ ít ai để ý đến, đó việc ngài chính là vị giáo hoàng trước tiên khai mở cái mạng lưới thông tin Internet vào năm 1997. Và là người đã lập ra Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội do một vị Hồng Y làm chủ tịch. Và trước đây, chúng ta hay nghe nói đến Hội đồng Giáo hoàng về công lý và hòa bình, mà có thời người Việt Nam đã rất hạnh diện vì có một Hồng Y là Đức Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận làm chủ tịch. Và ta còn nghe đến Hội đồng Giáo hoàng về di dân, Hội đồng Giáo hoàng về đại kết. Nay thì Tòa Thánh là có Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội do Hồng Y John Patrick Foley, một người Mỹ có biệt tài về truyền thông, đứng đầu. Cái sự thiết lập một hội đồng như vậy trong cơ cấu làm việc để chứng tỏ Tòa Thánh đã rất nhạy bén về những tiến bộ của khoa học kỹ thuật của ngày hôm nay. Và đồng thời thì Hội Thánh cũng nhận thức về cái tầm ảnh hưởng rất là quan trọng của truyền thông đối với đời sống thể xác và tâm linh của con người. Thưa anh chị em, nói đến truyền thông và nói đến những phương tiện thông tin, ngày xưa thì muốn truyền đi một tin tức gì, người ta phải chạy bộ, hoặc là dùng ngựa, hay là chim câu đưa thư, hoặc là thả chai cho trôi theo dòng nước. Những người yêu nhau mà ngại ngùng chưa có thể đến với nhau được thì nhờ một người khác mà người ta hay gọi là chim săn. Tất cả những cái phương tiện truyền thông như vậy có khi rất là vất vả, có khi rất là cực nhọc, và có khi thì may rủi. Lấy ví dụ như là người mình yêu không đi yêu mình, mà lại đi yêu cái người đưa thư là chim săn, thì thật là may rủi quá. Thế nhưng còn ngày hôm nay thì với những phương tiện như là TV, radio, điện thoại, internet, chỉ cần bật máy lên là người ta nghe được một tin tức từ một người đang đọc cách đó hàng ngàn cây số, hay là người ta có thể theo dõi ngay trong nhà của mình những gì đang diễn ra ở trên trời dưới đất cách đó nửa vòng địa cầu. Chẳng hạn như mới đây thì nhiều người trong chúng ta đã theo dõi tang lễ của Đức Thánh Cha, hay ngay cái giây phút mà có tân giáo hoàng, thì những người đang đứng tại đền thờ Thánh Phêrô không biết được cái gì, mình ở nhà hay là nằm trên giường cũng biết ngay điều đó. Hay như hôm nay có một trận basketball trong kỳ playoff, đấu vòng loại, ta không có phải đi đâu hết, ở nhà thôi vẫn có thể biết ai thắng ai thua. Lắm khi những cái pha mà hay còn được coi đi coi lại nhiều lần. Có được như thế là nhờ đâu nếu không phải là những cái phương tiện truyền thông hiện đại? Nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại như TV, radio, điện thoại, internet đấy, và ngay cả các sách báo mà ngày nay dường như là được in ấn rất dễ dàng và rất nhiều, mà mọi thông tin về khoa học, về chính trị, về kinh tế, giáo dục, nghệ thuật, giải trí và nhiều lĩnh vực khác đã nhanh chóng đến được với mọi nơi và với mọi người. Thế nhưng có một điều mà ai cũng thấy, đó là không phải tất cả những thông tin ở trên các phương tiện truyền thông đều chứa đựng những cái giá trị tốt đẹp, lợi ích và làm thăng tiến con người. Bên cạnh những gì là hay là tốt, ta cũng thấy xuất hiện những thứ là dở, là xấu. Bên cạnh những gì có tác dụng nâng cao con người lên trong nhân phẩm, thì cũng có những thứ nhận chìm con người xuống trong hư đốn, ích kỷ. Nếu có những kết quả tích cực hay là tiêu cực thế kia là do đâu vậy? Do đâu thưa anh chị em? Dựa trên một cái thông điệp của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị về vấn đề đạo đức trong truyền thông, tôi thấy nó có cái lý do thế này. Thứ nhất là cái mục đích của người làm truyền thông. Ví dụ như là trong lĩnh vực kinh tế, có người đã dùng truyền thông với mục đích quảng cáo các sản phẩm như là xe cộ, đồ ăn, đồ dùng, và nhờ đó mà giúp cho dân chúng biết chọn lựa những cái sản phẩm nào có ích. Và rồi kết quả là nó đã giúp phát triển kinh tế thị trường, nó thúc đẩy cái sự cải tiến về phẩm chất hàng hóa. Hay là trong lĩnh vực chính trị thì có người dùng truyền thông với cái mục đích là xây dựng một xã hội tôn trọng tự do, dân chủ và nhân quyền, và nó cung cấp những cái thông tin cần thiết để biết ai là người xứng đáng nhất cho các chức vụ ở trong chính quyền, hay nó vạch ra những cái tổ chức con người nào làm việc nó ảnh hưởng đến lợi ích của người dân này. Hoặc là trong cái lĩnh vực văn hóa, có người đã dùng truyền thông để giúp cho dân chúng có những giây phút giải trí lành mạnh, làm thăng hoa tri thức, giúp cho người ta thấy được những cái nét đẹp, nét hay ở trong những cái di sản văn hóa của các quốc gia, các dân tộc, và rồi giúp cho nhân loại xích lại gần nhau hơn trong sự tôn trọng, tương kính. Thế nhưng bên cạnh đó, thì cũng có những người là dùng truyền thông không phải để đem lại lợi ích cho thính giả, khán giả hay là độc giả, nhưng chỉ là để phục vụ cho cái lòng tham không đáy của mình. Trong chính trị thì có người đã dùng truyền thông để mị dân, để bóp méo sự thật, để tuyên truyền những chính sách hận thù, chia rẽ, hầu che đậy đi những cái tham vọng độc tài, bất công. Rồi cũng có những người qua truyền thông gieo rắc những cái hình ảnh đồi bại, khai thác những cái thú tính thấp hèn trong con người ta, lôi kéo một cái lối sống trụy lạc, đánh mất đi cái nhân phẩm cao quý của con người. Như thế, cái kết quả tích cực hay tiêu cực trước hết là ở nơi cái mục đích hay tôn chỉ hay hướng đi của người làm truyền thông. Và giáo hội đã xác định cái điều này qua lời kêu gọi là những nhà truyền thông phải có trách nhiệm đạo đức, tức là phải biết nhìn đến việc phục vụ lợi ích và nhân phẩm của con người, chứ không phải là chỉ có cái lợi ích riêng tư của mình. Và để đạt được cái mục đích này thì người ta phải biết tôn trọng sự thật. Người ta phải biết tôn trọng sự thật, thưa anh chị em. Thần khí của sự thật, Chúa Thánh Thần đang hoạt động ở trong thế giới ngày hôm nay. Nhưng mà thử hỏi là người ta có tôn trọng Ngài không? Người ta có đón nhận Ngài không? Và người ta có tiếp tay để mà đưa lại những cái sự sống phong phú cho thế giới, cho con người hay không? Thế cho nên một kẻ gian dối hay là bóp méo sự thật là con cái ma quỷ, là đáng tiếp tay cho chúng để cản trở cái sự sống phong phú đến với con người. Nói về cái trách nhiệm đạo đức của người làm truyền thông, mình cũng cần nói đến trách nhiệm của những người tiếp nhận truyền thông. Bởi vì nói cho cùng thì người tiếp nhận truyền thông cũng là người góp phần làm truyền thông. Chẳng hạn như là một chương trình TV được chú ý nhiều hay ít, và rồi qua đó người ta sẽ tiếp tục hay là không tiếp tục cái chương trình đó. Tôi nhớ có một lần ở trên đài Fox có một chương trình tên là Marry the Millionaire, nó cưới người triệu phú. Các cô gái được đưa lên tuyển chọn như là lựa hoa hậu. Ai thắng sẽ được làm đám cưới với một anh triệu phú. Chẳng cần biết họ có yêu thương nhau không, có hợp tình hợp ý gì không, chỉ biết là một bên có tiền giàu lắm và một bên có sắc đẹp lắm, thế là xong. Nhưng mà đâu có xong thưa anh chị em, bởi vì có cặp lấy nhau chưa được một tuần đã bỏ nhau rồi. Cái chương trình này nó xuất hiện được vài lần là bị phản đối, tẩy chay và cuối cùng là hủy bỏ. Như thế thì người nghe, người xem này, hay người đọc đó, không hoàn toàn thụ động theo kiểu ai cho gì thì nhận thế. Nhưng còn là người có thể đóng góp cái phần của mình vào việc định hướng cho truyền thông đi chứ. Hay đóng góp ý kiến, hay tẩy chay một loại truyền thông thiếu căn bản đạo đức, thiếu đường hướng xây dựng ích chung, là người ta đang thực thi trách nhiệm đạo đức trong vai trò của người đón nhận thông tin đấy chứ. Tại đây thử hỏi là lâu nay khi mà bao quanh chúng ta là những cái lượng thông tin khổng lồ được truyền đi qua nhiều phương tiện hiện đại, chắc một điều là không nhà nào mà không có một cái TV, không có một cái radio hay một cái computer nối với mạng lưới internet toàn cầu. Và thử hỏi là chúng ta có đang thực thi trách nhiệm đạo đức trong truyền thông ở cái vai trò của người tiếp nhận không? có người bảo rằng muốn biết được câu trả lời thì cứ việc nhìn vào chuyện người ta tìm kiếm những loại thông tin nào biết ngay. Ví dụ như có người lên internet là để nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu tin tức thế giới, cảm thông với những gì đang xảy ra ở những cái vùng đất xa xăm như chiến tranh, đói khát. Thế nhưng có những người lên nó là để chơi bài, cá độ. Có người lên là để tìm vào những cái website nóng bỏng, và nói xin lỗi là ngồi là chảy cả ghế luôn chứ mà. Cái sự chọn lựa một loại thông tin nào đó thì không chỉ nói lên cái sở thích của cá nhân, không chỉ phải nói lên là ờ tôi thích cái này, tôi thích cái kia, tôi chọn. Không phải. Nhưng mà nó còn sâu xa hơn, nó còn phản ảnh cái tinh thần, cái ý chí, cái khả năng phân tích, nhận định, phê phán và lượng giá cuộc sống của một con người. Và tất cả nó được phản ảnh qua sự chọn lựa của một con người. Thưa anh chị em, trong tuần này cùng với xã hội chúng ta mừng lễ truyền thông thế giới. Anh chị em và tôi được mời gọi để suy tư một chút về vấn đề đạo đức trong truyền thông. Bởi vì chúng ta thực tế là những người đang được tiếp nhận rất nhiều nguồn thông tin. Mình cần phải suy tư, nhận định và chọn lựa, để qua việc tiếp nhận và chọn lựa đó mà ta góp phần làm chứng và phát huy cho những cái giá trị cao đẹp như công bình, bác ái, phục vụ, chia sẻ, làm tăng lên cái nhân phẩm, cái tình người. Và khi làm như thế thì ta cũng đang góp phần để truyền thông cái tin mừng của Chúa Giêsu đến cho mọi nơi và cho mọi người. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ là bản thánh ca, bài ca Bác Ái, một sáng tác của Minh Tâm với các tiếng hát của ca đoàn Chân Lý Nữ Tu Đa Minh Houston, Texas, được trích từ CD Thánh Ca Xin Mở Rộng Tay. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thank you.